Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 14 tháng 3 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ ba mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 9 đến hết câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa vì con không như bao kẻ khác, tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta cũng luôn luôn khao khát sự khôn ngoan và hoàn thiện bản thân để mong có được cuộc sống ấm êm. Có một chàng thanh niên nọ cũng thế. Anh miệt mài đi khắp nơi để học hỏi, tích lũy kiến thức. Nhưng lạ thay, càng học, anh càng thấy bất an. Nghe danh một vị hiền triết sống ẩn dật trên núi cao, anh quyết tâm vượt núi để gặp cho bằng được nhà hiền triết. Khi đến nơi, anh không gặp một bậc thầy uy nghi như mình tưởng tượng. Anh chỉ thấy một ông lão đang ngồi bên tách trà. Ông lão nhìn anh mỉm cười, mời anh vào nhà, pha một ấm trà thơm và rót mời anh. Trong lúc đó, ông lão hỏi về ước muốn của chàng trai. Như được cởi lòng, chàng trai bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày về những hiểu biết uyên thâm, những công đức và sự khôn ngoan mà anh đã tích lũy. Đang khi ấy, ông lão vẫn cứ im lặng, tay cầm ấm trà, cứ thế rót. Nước trà đã đầy đến miệng, nhưng ông vẫn không ngừng tay. Trà tràn ra ngoài khay. Vậy mà ông lão vẫn cứ tiếp tục rót. Nhìn thấy hành động đó, chàng thanh niên thầm nghĩ, một người khôn ngoan uyên bác, mà sao lại cứ rót trà trong khi ly đã đầy tràn? Nhưng nhà hiền triết vẫn không ngừng rót trà vào ly cho anh. Không kiềm chế được nữa, anh liền lên tiếng: Cụ ơi, trà đã tràn rồi, cụ đừng rót nữa, chỉ phí phạm mà thôi. Lúc bấy giờ, nhà hiền triết ngước nhìn nói với anh rằng: Này anh bạn trẻ, tách trà này cũng giống như lòng của anh hiện tại. Nó đang đầy ắp đủ thứ, và đặc biệt đầy niềm hãnh diện cùng cái tôi quá lớn. Một khi lòng anh đã đầy như thế, bây giờ tôi có rót bất cứ điều gì thêm vào cũng chỉ phí phạm mà thôi. Thưa quý bà anh chị em, hình ảnh tách trà tràn ấy dẫn chúng ta vào đền thờ năm xưa, nơi có hai người đang đứng cầu nguyện. Một người Pha-ri-sêu bước vào đền thờ với một tâm hồn đầy ắp. Ông đứng thẳng, tự tin và bắt đầu liệt kê những thành tựu đạo đức của mình. Nào là ăn chay, nào là dâng một phần mười, nào là không trộm cắp, bất chính. Lòng ông đầy sự hãnh diện về cái tôi của mình, về sự đạo đức của mình, đến nỗi không còn chỗ cho Chúa ngự trị. Trong lời cầu nguyện của ông, chúng ta không thấy một lời xin lỗi, cũng không thấy một lời khẩn cầu. Ông lên đền thờ không phải để gặp Chúa mà là để trình diện trước mặt Chúa và những người xung quanh sự hoàn hảo của mình. Và vì ông đã quá đầy, nên cho dù lòng thương xót của Chúa dạt dào nhưng cũng đành phải tràn ra bên ngoài, vì không tìm được một kẽ hở nào trong tâm hồn của ông. Ở một cái góc khuất của đền thờ, một người thu thuế đứng đó chẳng dám ngước mắt lên. Tách tâm hồn của ông trống rỗng, ông không công đức, không danh giá, mà chỉ có những lỗi lầm và sự hối hận. Nhưng chính sự trống rỗng đó lại là nơi để cho Thiên Chúa thi thố quyền năng và lòng thương xót. Ông đấm đực và thốt lên: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Lời kinh ngắn ngủi ấy chính là hành động sám hối ông dâng lên cho Chúa, một tách trà trống để xin Ngài rót đầy ân sủng của Ngài. Và vì ông biết mình thiếu thốn, Thiên Chúa đã rót vào lòng ông dòng suối của sự tha thứ và bình an. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu kết luận một cách dứt khoát: người thu thuế ra về và được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không. Thiên Chúa không cần những con người hoàn hảo trong sự kiêu ngạo, Ngài cần những người chân thật trong sự khiêm nhường. Có đôi khi, những kiến thức, những thành công hay ngay cả sự đạo đức lâu năm có thể trở thành rào cản, làm cho lòng chúng ta trở nên đầy ắp với cái tôi và sự hãnh diện. Khi chúng ta nghĩ mình đã đủ, đó là lúc mà chúng ta đánh mất ơn Chúa. Hãy học cách làm rỗng lòng mình mỗi ngày. Hãy chút bỏ sự phán xét anh chị em, chút bỏ niềm kiêu hãnh cá nhân, để mỗi khi đến với Chúa, chúng ta có một tâm hồn đủ rộng để cho hồng ân của Thiên Chúa ngự trị. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết thấy sự thật về chính mình. Xin đừng để cái tôi hãnh diện làm đầy lòng con, khiến con trở nên mù lòa trước ơn Chúa và chai lì trước nỗi đau của anh chị em mình. Xin dạy cho con biết mỗi ngày làm trống tâm hồn mình khỏi những tự phụ, để con luôn khát khao Chúa như đất mong mưa rào. Xin thương xót con là kẻ tội lỗi, và xin rót đầy tình yêu của Ngài vào tâm hồn con. Amen.
Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tới, ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hoa tràn hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng tươi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng tươi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao thanh. Thái dương tình rất băng cung, từ vô tận đến. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con nhận ra khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chê vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng chết đón chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, đến mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho trên gương mặt tôi tan đi, còn đâu rạng rỡ. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.